Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1216 đến 2, Chiến tranh lạnh 2, góc truyện audio.com, Serena dựa vào lòng Dã Lang, cô ta nhìn Dã Lang lo lắng nói. Dã Lang, anh nói Sơ Tan liệu có tức giận với em không, lúc đó em không hề suy nghĩ cặn kẽ như thế. Em lo anh sẽ xảy ra chuyện, nên chỉ thông báo với anh. Những lời ban nãy của Sơ Tan, dường như muốn nói với em, anh ta rất tức giận. Dã Lang, anh nói Sơ Tan liệu có vì chuyện này mà luôn tức giận em không? Dã Lang hiểu rất rõ, con người Diệp Lăng Phi, nếu Diệp Lăng Phi nói những lời đó ra thì có nghĩa là Diệp Lăng Phi không hề để ý đến chuyện đó. Diệp Lăng Phi là loại người mà có chuyện gì sẽ không bao giờ nói ra, nếu Diệp Lăng Phi nói ra chuyện gì thì có nghĩa là chuyện không hề quan trọng. Ban nãy Diệp Lăng Phi nói chuyện đó với Serena, nghĩa là chuyện đó với Diệp Lăng Phi không hề quan trọng. Dã Lang an ủi Serena nói. Serena, em không cần lo lắng, Sơ Tan không để bụng chuyện đó đâu. Nhưng, trong lòng em cứ thấy không yên tâm, lúc nào em cũng lo lắng Sơ Tan sẽ tức giận em, Dã Lang, khi đó em suy nghĩ không được cặn kẽ, em muốn anh rời khỏi thành phố Vọng Hải, nhưng lại quên mất nếu Sơ Tan không rời khỏi thì anh cũng sẽ không đi. Đó là sai lầm của em, bây giờ nghĩ lại, có lẽ do lúc đó em suy nghĩ không cặn kẽ vấn đề xảy ra ở chỗ nào, mới để bọn họ nhìn ra vấn đề ở bên trong. Serena suy nghĩ về việc khâu nào đã xảy ra vấn đề mới khiến kẻ chỉ huy phát hiện cô ta là đặc công. Nhưng Serena nghĩ mãi cũng không nghĩ ra chỗ nào đã xảy ra vấn đề. Tốt nhất là không nghĩ nữa, bây giờ quả thật cô ta đã mệt lắm rồi, chủ muốn nằm trong lòng Dã Lang nghỉ ngơi một chút thôi. Dã Lang nhìn Serena hỏi, Serena em ở đây hay đến chỗ anh? Serena nghe Dã Lang nói vậy cô ta cười nói, đương nhiên là đến chỗ anh rồi. Ừ, Dã Lang đồng ý, đúng lúc Dã Lang dìu Serena xuống giường thì điện thoại của gã vang lên. Dã Lang lấy điện thoại ra, thì thấy là điện thoại của Lương Ngọc. Dã Lang để Serena đợi trong phòng bệnh một lát, gã cầm điện thoại ra ngoài phòng bệnh, rồi nghe điện thoại của Lương Ngọc. Anh đã ngủ chưa? Trong điện thoại vọng ra tiếng của Lương Ngọc, Dã Lang trả lời nói. Anh vẫn chưa ngủ, ở đây có chút chuyện, anh đang giải quyết, sao muộn thế này rồi mà em vẫn chưa ngủ? Lương Ngọc thở dài nói. Em đang trực, công việc ở đây nhiều quá, em vốn định giải quyết ôn thỏa công việc ở đây sẽ qua bên ấy, nhưng bây giờ em đi không được nữa rồi, hơn nữa em thích làm cảnh sát. Dã Lang, em đang nghĩ, nếu em đến Vọng Hải, không biết em có thể thích nghi cuộc sống ở đó không nữa, em phải suy nghĩ kỹ chuyện này. Lương Ngọc vừa nói vậy xong, Dã Lang liền chột dạ. Gã có cảm giác dường như phía Lương Ngọc đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ là Lương Ngọc không muốn nói ra mà thôi. Dã Lang nhớ rất rõ, ban đầu Lương Ngọc nói với gã cô ta muốn đến Vọng Hải sinh sống, nhưng không ngờ bây giờ cô ta lại thay đổi, điều này khiến Dã Lang cảm thấy bên trong nhất định là có vấn đề. Không suy nghĩ về việc phía Lương Ngọc xảy ra chuyện gì, mà Dã Lang nghĩ đến việc làm thế nào để tiêu diệt Khoa Nhung Hỏa Diễm. Gã nghe thấy Lương Ngọc nói vậy, Dã Lang bèn nói. Lương Ngọc, em nói thật với anh đi, có phải là ở Hong Kong đã xảy ra chuyện gì không? Không có, bên em công việc thật sự rất nhiều, em cần phải suy nghĩ một chút, anh cho em một chút thời gian để em suy nghĩ có được không? Dã Lang bặm môi nói, Lương Ngọc khi nào em suy nghĩ xong thì nói với anh. Dã Lang nói rồi lập tức cúp điện thoại, gã quay vào trong phòng bệnh thấy Serena đang ngóng Dã Lang quay lại. Ban nãy, góc truyện audio.com, Dã Lang ở bên ngoài nói chuyện điện thoại, Serena đã nghe thấy hết rồi, Serena không cảm thấy có gì không thỏa đáng, cô ta và Dã Lang đều không phải là người bình thường, loại người như bọn họ muốn nói chuyện yêu đương thật sự rất khó, huống hồ, ban đầu là do Serena tự mình giả chết, mặc dù mấy năm nay trong lòng Serena rất nhớ Dã Lang nhưng cô ta không hề chủ động liên lạc với Dã Lang. Lần này cũng vì người của tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm muốn tấn công Sơ Tan, Serena lo lắng đến sự an nguy của Dã Lang mới mạo hiểm liên lạc với Dã Lang. Serena thấy Dã Lang đi vào, cô ta chủ động hỏi. Dã Lang, có phải bạn gái anh gọi không? Serena còn chưa nói hết câu thì Dã Lang đã nói. Serena, em không cần suy nghĩ nhiều. Không phải vì chuyện của em, cô ấy là bạn gái của anh, hiện đang là cảnh sát Hong Kong, giữa bọn anh có chút chuyện, nhưng tuyệt đối không phải là vì em, đi thôi, đến chỗ anh. Vâng, Serena nghe Dã Lang nói vậy xong, cô ta không nói nhiều, Serena thấy chỉ cần cô ta có thể ở bên Dã Lang là được rồi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Diệp Lăng Phi lái xe ra khỏi bệnh viện, ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến Diệp Lăng Phi cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi. Đái Vinh Cầm đối thủ này quả thật không đơn giản, không giống với những đối thủ mà Diệp Lăng Phi đã gặp trước đây. Những đối thủ đó so với Đái Vinh Cầm thì còn kém xa. Diệp Lăng Phi thấy hành động của Khoa Nhung Hỏa Diễm rõ ràng đang nhận sự điều khiển của Đái Vinh Cẩm ở đằng sau lập kế hoạch tấn công hắn. Đương nhiên, kế hoạch của Đái Vinh Cẩm vẫn còn rất nhiều sơ hở. Trên đường Diệp Lăng Phi quay về biệt thự, nhớ đến Serena, Diệp Lăng Phi cảm thấy việc Serena bị bại lộ thân phận có chút vấn đề, Serena đã xâm nhập vào tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm lâu như vậy, chứng tỏ Serena mọi mặt đều rất thận trọng. Nhưng đột nhiên lại bị bại lộ thân phận, điều này khiến người ta cảm thấy bên trong nhất định có vấn đề, cách giải thích hợp lý nhất là có kẻ đã bán đứng Serena, khiến người của tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm biết được thân phận của Serena. Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là trường hợp xấu nhất mà thôi, cần biết một khi đúng là như vậy thì chứng tỏ kẻ bán đứng Serena là kẻ nằm trong hệ thống đặc công của nước Pháp. Diệp Lăng Phi không mong muốn tình huống đó xảy ra, hắn càng hy vọng sự bại lộ thân phận của Serena với tổ chức đặc công nước Pháp không có quan hệ gì với nhau, mà hoàn toàn do Serena hành động không thận trọng gây ra. Đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ của riêng Diệp Lăng Phi mà thôi, vì có quá nhiều việc khiến Diệp Lăng Phi không thể không nghi ngờ hệ thống đặc công của nước Pháp có vấn đề, nhưng vấn đề này có lẽ không phải do người của tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm gây ra mà là do Đái Vinh Cẩm có thể đã mua chuộc được tổ chức đặc công của nước Pháp. Cần biết mạng lưới quan hệ của câu lạc bộ Mỹ Hỏa ngày trước rất rộng, mặc dù hiện nay câu lạc bộ Mỹ Hỏa đã bị tiêu diệt nhưng điều đó không có nghĩa rằng những mạng lưới quan hệ của bọn chúng trước đây cũng biến mất đi như thế. Đây mới là điều mà Diệp Lăng Phi lo lắng nhất, nếu Đái Vinh Cẩm muốn khởi động lại mạng lưới quan hệ này, thì gã có thể rất dễ dàng nắm được mạng lưới quan hệ này, điều này đối với Diệp Lăng Phi tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt đẹp. Diệp Lăng Phi nghĩ đến Son thấy dường như sau khi Son đến thì không có chuyện gì. gocchuyenaudio.com, tốt đẹp cả, bản thân ông ta còn bị kẻ khác tấn công. Lần trước bọn người của Khoa Nhung Hỏa Diễm xem ra có vẻ như vì tấn công Mộ Văn nên mới đến, nhưng nếu đổi góc nhìn để suy nghĩ thì những tên lính đánh thuê kia sớm đã biết Diệp Lăng Phi sẽ đến tiểu khu đó, đối tượng tấn công của bọn chúng không phải là Mộ Văn mà chính là Diệp Lăng Phi, chuyện này trở nên càng ngày càng phức tạp, cũng có nghĩa là Son có liên quan đến những chuyện này, Diệp Lăng Phi nghi ngờ Son giở trò, nhưng nghĩ lại cũng không có khả năng là Son đã giở trò. Diệp Lăng Phi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này thật khó giải quyết, không phải là chuyện có thể giải quyết trong một thời gian ngắn. Diệp Lăng Phi chỉ còn cách để lại những suy nghĩ đó ở trong đầu, hắn thật sự thấy rất mệt, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, suy nghĩ bây giờ của Diệp Lăng Phi bây giờ là nằm trên giường ngủ một giấc, ngoài ra không suy nghĩ gì khác nữa. Diệp Lăng Phi thay quần áo bẩn ra trước vứt trong phòng giặt, sau đó hắn đến phòng tắm tắm một cái, khi nước lạnh ào xuống thân thể cường tráng của Diệp Lăng Phi đột nhiên có một linh cảm. Hắn nhớ đến một chuyện, không để ý trên người vẫn còn nước lạnh, hắn vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm. Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng ngủ rồi chạy vào trong, lấy điện thoại của hắn ở trên bàn lập tức gọi điện. Bạch Tình Đình bị đánh thức, cô ta mở mắt thấy Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, đi đi lại lại trong phòng, Bạch Tình Đình dụi mắt rồi ngồi dậy hỏi. Ông xã, có chuyện gì xảy ra sao? Tình Đình, lát nữa anh sẽ nói với em. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, miệng thúc giục nói. Đáng chết, mau nghe điện thoại ngay. Cách chương.